Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan Tông Đồ mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, Gioan nói: Tôi thấy trong tay hữu đứng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài niêm bảy ấn. Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phòng? Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một trong các vị kỳ mục bảo tôi: Đừng khóc nữa. Này đây, sư tử xuất thân từ chi tộc Juda, chồi non của David đã chiến thắng, người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Sư tử xuất thân từ Juda, chồi non của David, đấy là ai? Đấy là ai? Đấy là ai? To lên, đấy là ai? Đấy là ai? Mình phải xác tín rõ ràng như vậy. Đấy chính là Đức Giêsu xuất thân từ chi tộc Juda, dòng tộc David. Và đấng ấy được các vị hát bài ca mới như sau: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phòng. Gioan nức nở khóc vì thấy không một ai trên trời, dưới đất hay trong lòng đất xứng đáng mà mở cuốn sách ấy. Nếu mà không có thì chúng ta tiêu rồi. Cái ấn niêm phong không được mở ra thì muôn đời cửa trời không bao giờ mở cho chúng ta. Ai là người sẽ xứng đáng mà lãnh nhận cuốn sách ấy? Ai là người có thể mở cái ấn niêm phong ấy? Cửa trời đã đóng lại. Ai đây? Thưa, chỉ có một đấng duy nhất, đó là Chúa. Chúa Giêsu mới xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong. Cuốn sách ấy là lời hằng sống, và Ngài chính là lời hằng sống. Ngài chính là cái cuốn sách mà Thiên Chúa Cha muốn trao ban cho nhân loại, đó là lời hằng sống. Và Ngài cũng là người mà mở cái ấn niêm phong, mở cửa trời để cho con người có thể từ đất mà vào trời. Nhưng để làm công việc ấy, Ngài đã phải chịu như thế nào, thưa anh chị em? Chúng ta nghe tiếp nhé. Không phải nhận được cuốn sách, mở được ấn niêm phong là hãnh diện. Ta đây đó là nhé, trên trời dưới đất không ai làm được chuyện này, chỉ có ta làm được mà thôi. Không, để làm được chuyện đó, Đức Giêsu đã phải như thế nào, thưa anh chị em? Vì Ngài đã bị giết. Ta thấy bìa ai dám tình nguyện lên đây cầm cây thánh giá? Ai dám tình nguyện lên đây? Vừa mới bước lên là bắn chết liền. Ai dám lên? Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì vẫn có những bàn tay dám mạnh dạn giơ lên. Những người ấy không phải sức tự nhiên mà có thể làm được chuyện đó. Những người ấy là phải bởi ơn của Chúa Thánh Thần mới dám mạnh dạn nói rằng: con bước lên đây, mà dẫu người ta có bắn chết con vẫn sẵn sàng bước lên. Vậy thì Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta, để mở được cái ấn niêm phong, để mở cửa trời, để cứu độ nhân loại, Ngài đã chấp nhận bị giết và lấy máu đảo chuộc về cho Thiên Chúa muôn người, thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước và mọi dân. Ngài đã đổ máu và nước từ trái tim Ngài ra vào ngày thứ mấy? Thứ mấy? Tỏ lên ngày thứ mấy? Lúc mấy giờ? 3 giờ chiều ngày thứ sáu, ở trên đồi Canvê hay là đồi Golgotha. Ngài đã đổ máu ra mà chuộc lại, chuộc về cho Thiên Chúa muôn người, tức là không loại trừ một ai, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước và mọi dân. Mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước và mọi dân. Như vậy còn ai thoát không? Không, không ai mà Chúa loại trừ hết. Chúa đã đổ máu ra một lần thay cho tất cả, để chuộc lại, để cứu chuộc muôn người, mọi nước và mọi dân, mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đến đây, chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được rằng Chúa đến cứu độ hết tất cả mọi người, không loại trừ ai. Ở đây ai là người muốn được Thiên Chúa cứu độ? Giơ tay. Giơ tay. Ai là người muốn được Chúa cứu độ? Giơ tay. Ai là người sẵn sàng mà hiến thân vì Chúa? Giơ hai tay. Ai là người sợ chết? Hạ tay xuống. À, rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là nếu mà không có ơn của Chúa thì nhìn vào đây, không có ai có thể làm gì được hết. Không ai có thể làm gì được hết. Mới hơi một tí gì là cứ cái gì đấy quái gở thật đấy. Đến với Chúa mà cứ hơi một đục đậy, vừa mới bảo sẵn sàng chết vì Chúa, mà tôi mới đưa cái ví dụ là cái cô ấy đi xuống chỗ kia ngồi đi, lạ lùng thật chứ. Tại sao mình không để tâm để trí vào lúc này? Đây là chỉ còn có lời của Chúa mà thôi. Trời sập cũng như đắp mền, không cái gì có thể làm mình lo ra, mình chi trí được cơ. Phải để Chúa thu hút của mình vào đến mức độ mà có người ngồi 2 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích, không có đổi chân, mà lúc đứng dậy thấy nó mới tê chân, mới biết rằng mình đang bị tê chân. Để lời của Chúa thu hút của mình vào như vậy. Tôi mới đưa cái ví dụ thôi, một người đổi chỗ thôi mà đã vậy bảo con sẵn sàng chết vì Chúa. Gớp, mới có một người đổi chỗ đã còn nhúc nhích mà còn bảo chết vì Chúa là chết thế nào? Anh chị em thấy không? Rõ ràng. Cho nên mình phải đặt tất cả linh hồn, thân xác, tâm hồn mình vào cái việc này, việc duy nhất này thôi, đó là nghe lời của Chúa, đứng đến mà mở cuốn sách ấy ra cho chúng ta rồi, đứng mở ấn niêm phong rồi, đứng nhận sách trời và trao xuống cho chúng ta, đã lấy máu đào mà rửa sạch hết tất cả tội lỗi của nhân loại từ Adam cho đến tận thế. Muôn người, mọi chi tộc, ngôn ngữ, mọi nước, mọi dân, không loại trừ ai hết. Cho nên không ai được phép loại trừ người khác. Mình nói rằng chỉ có nhóm mình thôi, không có nhóm kia. Lòng thương xót Chúa có nhóm này nhóm nọ không? Có không? Lòng thương xót Chúa có phân biệt không? Lòng thương xót Chúa có chia rẽ không? Lòng thương xót Chúa có kỳ thị không? To lên, lòng thương xót. Chúa có chia rẽ không?
Có.
Có kỳ thị không?
Có.
Có phân biệt đối xử không?
Có.
Có nhất bên trọng nhất bên khinh không?
Có.
Có trọng người sang mà khinh người hèn không?
Có.
Có ưu tiên cho người giàu mà chê người nghèo khó không?
Có.
Có không?
Có.
Không. Chúa đã cứu độ muôn người mà Chúa đã đổ máu ra. Chúa đâu có bảo là ta đổ máu ra cho thằng giàu thôi, thằng nghèo rớt. Có không?
Không.
Chúa đổ máu ra cứu chuộc muôn người, mọi nước, mọi dân. Không phải là nước này hùng cường mạnh mẽ là Chúa cứu, còn nước này thế giới thứ ba nghèo khổ Chúa không cứu. Có không? Càng nghèo càng khổ Chúa càng ưu tiên cho những con người đó. Trong nước của Chúa, người rốt hết sẽ lên đầu hết, và người đầu hết sẽ lên rốt hết. Thế gian, cái mà thế gian coi trọng thì đối với Thiên Chúa chỉ là rác rưởi. Cái mà mọi người cho là rác rưởi trước mặt mọi người thì lại là cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Cho nên thưa anh chị em, trong lòng thương xót của Chúa, cộng đoàn lòng thương xót của Chúa không còn phân biệt là đây là cộng đoàn lòng thương xót Chúa của nhóm này, cộng đoàn lòng thương xót Chúa nhóm này kia, cộng đoàn lòng thương xót Chúa xứ này xứ nọ, rồi bắt đầu cạnh tranh, rồi kèn cựa, rồi thì tranh giành ảnh hưởng, rồi nhóm mình phải mạnh hơn nhóm kia nhận mạnh hơn nhóm mình là mình không chịu được, là mình phải giơ cao tay lên, mình phải gào to lên về quả có đà đạo thừa quả cho dạ rồi cái gì đâu, phải gào gầm lên để áp hết tiếng hét, át, tiếng hát, át, tiếng bom này như vậy. Không cần thiết thưa anh chị em, không cần thiết. Lòng thương xót Chúa không có tranh giành ảnh hưởng. Lòng thương xót Chúa không phải là miếng bánh, không phải là miếng mồi mà ai cũng giành lấy mà cấu, mà xé, mà cắn, mà trầu, mà trực, mà ham, mà muốn, mà thèm, mà ganh, mà ghét, mà gây. Wow. Lòng thương xót Chúa là máu Chúa đổ ra muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước và mọi dân. Thấy không ạ? Gioan đã khóc vì không thấy một ai có thể xứng đáng làm chuyện đó. Gioan khóc vì không thấy ai có thể mở niêm phong. Nhưng hallelujah, tạ ơn Chúa, con Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã làm công việc đó. Tin mừng ngày hôm nay Chúa có khóc không? Tin mừng ngày hôm nay Chúa có khóc không? Ai nghe mà thấy rằng tin mừng ngày hôm nay Chúa có khóc giơ tay. Tin mừng hôm nay Chúa có khóc không? Nghe lần thứ ba. Khi ấy Chúa đến nhìn thành Jerusalem, Ngài khóc thương và nói: Jerusalem, Jerusalem, ngươi khóc thương Jerusalem, Jerusalem, khóc thương những Jerusalem, Jerusalem. Jerusalem đây có phải là một đồ vật không? Jerusalem có phải là một cơ sở vật chất không? Mà Jerusalem đây là ai? Là những người sống ở thành phố Jerusalem. Nghe bài hát: thành phố Jerusalem trong mùa đêm lạnh lẽo răng đầy, nhìn ánh sao trời sao một vì sao lẻ lẻ loi, mẹ Maria nơi hang đá Bethlehem. Tên 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 nếu mà tôi mà muốn ngon á là tôi hát nhép, là tôi sẽ bấm cái nút ở đây, bấm nút ở cái máy này mà anh chị em cứ nghe một cho lòng hát hay quá, hoa ra hát nhép, hát đến mức độ mà cái máy nó hết pin nó ngưng rồi mà còn cứ nhép. Nhiều ca sĩ đã bị bể mánh vì cái tội nhép, gian dối, giả tạo, giả trá. Thưa anh chị em, thì Chúa khóc thương Jerusalem. Khóc thương Jerusalem vì sao thưa anh chị em? Vì Jerusalem là những con người sống ở trong thành phố Jerusalem ấy Tại sao Chúa khóc thương? Tại sao Chúa khóc thương Jerusalem? Con, tại sao Chúa khóc thương Jerusalem? Ra đây. Tại sao Chúa khóc thương Jerusalem biết không?
Dạ thưa cha, vì thấy dân thành tội lỗi quá.
Tội lỗi thì đâu cũng tội lỗi, đâu cũng tội lỗi, nhưng mà khóc mà thương, khóc mà còn thương. Anh chị em thấy giống như là tôi khóc thương cái đứa bé này quá, vì biết rằng là nó đau, nó bệnh như vậy mà đưa thuốc cho nó không chịu uống. Đây con, lên đây con, lên đây, ừ lên đây con, lên đây con. Thằng bé, ví dụ như con bé này chẳng hạn, tôi khóc thương nó vì nó đau ốm bệnh tật mà tôi đưa thuốc cho nó không chịu uống, nó bảo không thèm uống thuốc, cho nên thấy nó đang ốm yếu thế này nó tội quá, tôi khóc và thương nó, muốn cứu nó, muốn giúp nó mà nó không chịu đón nhận cái sự giúp đỡ của tôi. Anh chị em hiểu không? Mình thương nó vô cùng, nó đói mà bảo nó ăn nó cũng không thèm ăn, nó sắp chết rồi bảo nó bú mẹ nó mà nó vẫn không chịu bú, cho nên là mẹ nó phải khóc thương nó là vì như vậy. Con có biết không?
Dạ biết.
Ừ, hay quá, cho một tràng pháo tay hoan hô bé. Con có bao giờ con nhận được ơn của Chúa và con nhận biết rằng ngay giờ Chúa viếng thăm con không? Chúa khóc thương Jerusalem vì nó đã không nhận biết ngày giờ Chúa viếng thăm. Sẽ lúc mà không còn hòn đá nào trên hòn đá nào mà Chúa khóc thương là vì Chúa đến viếng thăm nó mà nó không nhận biết ngày giờ Chúa viếng thăm. Cho nên cuối cùng thì sẽ bị trừng phạt là quân thù bao vây tứ phía không và phá đổ, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Đó là một bằng chứng lịch sử vào năm 70 sau Công nguyên. Người Roma, người La Mã bao vây thành phố, bao vây thành Jerusalem, và ở trong thành hết lương thực, chặn hết đường nước uống, cho nên dân nó đói, nó khát, và cuối cùng thì không còn sức chiến đấu nữa. Người Roma tràn vào thành Jerusalem và đã phá đổ, tan tành cái thành phố Jerusalem, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, đúng như lời Chúa Giêsu đã nói vào năm 70 sau Công nguyên. Và từ đó Israel bị ly hương, không còn đất nước Israel, mất nước luôn từ đó. Mãi đến sau này cả ngàn năm sau thì những người Israel mới về lập lại đất nước của mình. Đó là chuyện có thật trong lịch sử, bìa gọi là nước Israel hay nước Do Thái. Chúa đã viếng thăm mà không nhận ra, còn con đã ngay nhận ra ngày giờ Chúa viếng thăm qua biến cố nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Tiếp ở Long Khánh. Con thì tội lỗi lắm cha, con thì ở đây không có ai tội lỗi như con. Con có lập gia đình với một anh là không có đạo. Xong rồi 19 năm mà con rất là buồn, nhưng mà anh ấy cứ nói là anh ấy nghe lời mẹ anh ấy, mẹ anh thì cứ nói là con đừng có theo đạo. Mà đến lúc mà con cứ chăm sóc cho mẹ anh ấy, đến lúc mà mẹ anh gần chết, mẹ anh cũng nói anh là không có được theo đạo. Thế là anh cứ giữ lời như vậy. Xong đến một hôm thì con đi xuống nhà cái chị mà ở dưới bảo toàn ấy con chơi, thì chị cho con cái quyển sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Xong rồi con cũng thấy chị kể là đi lễ thì ở Chí Hòa thì nắng non mà này kia lắm, thì con nghĩ con cũng ngại. Xong rồi đến một hôm nhà con cúp điện, thế con nằm con mới đọc cái quyển sách đấy, thì con thấy là sao mà mình đọc thì cứ càng ngày nó càng cuốn hút. Thế là con cứ đọc hết trang này qua đến trang kia. Thế là con quyết định con đi đến lòng thương xót Chúa. Thì cái hôm đấy thì con cũng không biết đường. Thế là bạn con thì nó đi buôn trái cây thì nó đi nửa đêm, mà con bảo đi như vậy thì nó mệt lắm. Xong rồi ma quỷ nó cứ cám dỗ con. Thế là bao nhiêu lần con cũng không đi được. Thế một lần đấy con quyết định con đi. Thì con đi đến thì nắng lắm, nhưng mà chú con thấy người ta vui vẻ, mà thấy ai cũng tưng bừng, mà không có ai mà buồn bã gì hết. Cứ bước vào mà cứ hớn hở, càng ngày càng kéo đông. Thế là con đi đến một lần thì chụp con luôn. Thế là con cứ ngày, cứ tuần nào con cũng đến hết, mà con cứ say sưa con đến như vậy. Mà Chúa cũng ban ơn cho con là chồng con không có đạo, nhưng mà tuần nào con đi chồng cũng cho con đi hết, không bao giờ mà nói này nói kia. Thế là con đi được 2 tháng thì con cầu nguyện cho người này người kia thì ai cũng được ơn hết, mà Chúa lại chưa nhận lời con. Thì con cũng hơi buồn mà con cũng hơi trách Chúa. Xong đến cái tháng thứ 3 thì tự nhiên chồng con bảo là: em ơi, đọc kinh Mân Côi làm sao? Lại Chúa tôi, con khóc quá trời luôn. Xong bắt đầu con mới hướng dẫn cho anh ấy đọc 10 kinh Mân Côi. Thế là từ đấy trở đi là nhà con cứ đọc kinh Mân Côi buổi tối. Xong rồi con đi lễ ngoài chánh tòa thì cha bảo là: ai biết người nào muốn gia nhập công giáo? Thế là hai vợ chồng con mới làm đơn xin gia nhập rửa tội cho anh ấy. Mà anh ấy thì được ơn Chúa là đi học giáo lý thì thường xuyên lắm cha, mà Chúa ban cho là có cái ơn là thuộc kinh lắm, mà nhiều khi đi làm về tối lắm mà mệt lắm, nhưng mà vẫn đi học giáo lý đã rồi mới về ăn cơm tối. Đấy là nhà con được nhiều ơn lắm cha. Còn có một cái ơn nữa. Dạ, ơn mới nhất ở đây là con có được 2 ơn. Là mới nhất là bố con hôm đó bị bíu cổ. Thế là con cũng nhắn tin cho cha là cha cầu nguyện cho bố con. Thì con dẫn bố con lên trên khám thì bác sĩ nói là ông phải mổ trước mà cô thì lại phải mổ sau. Con cũng bị cái bíu to lắm. Thế con mới nhắn tin cho cha cầu nguyện cho. Thì dạ, bíu cổ, ba con cũng có bị bíu cổ và bíu cường giáp ấy cha. Rồi con cũng bị nữa. Xong ngày bác sĩ bảo là ông thì mổ trước còn cô thì nuôi ông xong rồi cô phải mổ luôn. Thế con mấy hôm đấy lại đo huyết áp thì bố con huyết áp cao lắm. Xong rồi bác sĩ cho về. Thì về xong rồi bố con cũng cứ cầu nguyện, rồi con cũng nhắn tin cho cha cầu nguyện. Thế là tự nhiên một thời gian cái lên khám lại thì bác sĩ cũng vẫn nói là cái huyết áp cao không có mổ được. Về thế bố con cứ cầu nguyện cái nó mất đi hồi nào không biết. Rồi con cũng vậy, mà con cầu nguyện thì cái bướu nó càng to ra. Thì con bảo lại Chúa, cái này là Chúa thử thách con, nhưng mà con cứ tới con rờ chân Chúa Đức Mẹ, con cứ cầu nguyện. Đến hồi 1 tuần 2 tuần sau con quay lại con sờ cái bướu, con bảo Giêsu anh ơi, nó mất đâu hồi nào rồi đấy. Thế là tịt mất cái bướu luôn cha. Còn một cái ơn nữa là hôm mới cách đây chừng 2 tháng cha, con cũng đến lòng thương xót Chúa ở đây. Con mới nghe giáo điểm tin mừng ở đây con đến. Thì con về cái tự nhiên con bị đau lưng. Xong rồi con bị thần kinh tọa cha. Con nằm nay là đúng 2 tháng này. Tự nhiên con bảo đấy là hồng ân Chúa ban xuống cho con. Vì con mua được cái máy của cha là con về con nghe đấy. Chứ nếu mà Chúa mà không cho con như vậy thì con không thể nào con nghe được cái máy này. Mà bây giờ thì cứ vợ chồng con nghe suốt đêm. Dạ, cứ cả ngày cả đêm, cứ rảnh lúc nào là con nghe lúc đấy. Đấy là con tạ ơn Chúa. Dạ cha, tự nhiên nó đau lưng có 2 ngày thôi mà nó xuống nó tê mông tê chân, nó nằm liệt 10 mấy ngày trên giường cha, không đi lại được. Thế là con cứ nghe cái máy mà con đau lắm, nhưng mà con cứ cố gắng con nghe. Thế là từ từ Chúa ban cho hôm bữa nay thì hết rồi, con vừa nghe hết thì cũng hết bệnh.
May mà có 500 bài giảng, mới nghe hết 500 bài giảng hết bệnh. Tôi còn một cái thẻ nhớ khác là 1250 bài giảng. Chị mà nghe 1250 bài giảng chắc giờ vẫn còn đang nằm.
Con không sợ nữa, giờ bệnh con không sợ nữa, có Chúa rồi. Dạ.
Hallelujah. Cảm ơn con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy câu kết đó là việc có Chúa để con không sợ nữa. Đấng mà đã lấy máu đào chuộc cho nhân loại rồi, chuộc cho mọi dân tộc, mọi chi tộc, ngôn ngữ, mọi nước, mọi dân, mà làm sao bỏ rơi mình mà mình còn gì đâu mà sợ nữa, thưa anh chị em. Nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. Nếu mà không kiên trì cầu nguyện 10 mấy năm, chắc chị này rối đạo suốt, sẽ không còn ngày giờ mà đến đây làm chứng cho Chúa nữa, thấy không? Nếu mà không kiên trì cầu nguyện thì có khi chị bỏ không thèm nghe cái máy 500 bài giảng, có khi bây giờ vẫn còn đang nằm liệt vì thần kinh tọa. Phải kiên trì. Jerusalem nó không có kiên trì, nó chỉ muốn Chúa xé trời mà đến, nó chỉ muốn Chúa làm cho nó trở thành một vô địch thiên hạ, là một cường quốc bá chủ trên thế giới. Nó Jerusalem không đón nhận Chúa vì họ muốn Chúa theo cách của họ, đến theo cách của họ, làm theo cách của họ, chứ không theo cách của Chúa. Họ chỉ muốn theo ý của họ chứ không muốn theo ý của Chúa. Cho nên ngày giờ mà Chúa đến viếng thăm họ, họ không có nhận ra. Chúa đến viếng thăm họ ngày nào, giờ nào biết không? Sắp sửa mừng ngày đó. Đêm đông đâu? Rồi đó 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 đó, cái ngày giờ nơi chốn mà Chúa viếng thăm kỳ quá. Ở hang Bê Lem rồi mục đồng thở hơi, rồi hang bò lừa không chấp nhận. Cho nên ngày giờ mà Chúa viếng thăm, cách thức mà Chúa viếng thăm người do Jerusalem, dân thành Jerusalem, dân Do Thái không đón nhận. Cho nên cái giờ của lòng thương xót đến mà họ không tiện đón nhận, thì tiếp theo là giờ của sự công thẳng, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Mà thực sự là xảy ra như vậy, chứ không phải Chúa hù dọa, chứ không phải Chúa đe, nhưng mà Chúa nói trước như thế mà người ta vẫn không chịu nghe, thì người ta phải chấp nhận cái hậu quả đó mà thôi. Mỗi người anh chị em mình cũng vậy. Ngay giờ Chúa viếng thăm mà không nhận ra, mà cứ đòi theo cách của mình, thì không bao giờ nhận được lòng thương xót của Chúa. Có nhiều anh chị em đến đây ngỡ ngàng bảo: ủa, đây là nhà thờ hả? Vì đang trong đầu óc của mình nghe đến lòng thương xót Chúa, phải nghĩ rằng đó là một cái ngôi đền thờ cao ngất ngưỡng, phải không? Tháp là 7-9 cái chuông, rồi thì phải cả 100 tỷ, rồi rộng mênh mông, rồi những quảng trường, rồi những đài thật là cao, thật là sang, thật là đẹp. Đến đây ngỡ ngàng vì cách thức Chúa viếng thăm ở đây lạ quá, lạ quá. Anh chị em đến thấy cái người mà chịu trách nhiệm ở đây đang quét rác, đang hốt rác, anh chị em cũng chẳng biết là cái người đấy là người mà đang phụ trách ở đây. Cứ đi tìm ông cha Long mà chả thấy ông cha nào là ông cha Long, chỉ thấy mỗi cái ông ấy đang hốt rác. Người không nhận ra, cũng chẳng chịu tin, cũng chẳng chịu đón nhận. Còn người chị em này, rồi chúng ta mình khênh cái xe lăn này đi giùm cha cái. Mình thanh niên, mình thanh niên đâu rồi? Lên khanh cái xe này lên chúng ta cái coi. Đây, ngày giờ Chúa viếng thăm, chúng ta qua hình ảnh một người đang ngồi trên xe lăn. Rồi. Chỗ tại gì? Chỗ lại. Rồi con chia sẻ cho mọi người, con tên là gì? Ngồi để chuẩn bị gọi em là lên trước.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Hoàng Thị Chanh, năm nay con 50 tuổi, con ở giáo xứ Suối Nho, huyện Đình Quán, tỉnh Đình Đồng Nai.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay chào người chị em đến với chúng ta để làm chứng chia sẻ cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con xin làm chứng cho Chúa. Năm ngoái vào tháng 3, con thì con sống trong nghề làm thuê làm mướn. Con đi hái tiêu mướn cho người ta. Con neo lên được khoảng 4 thước, tự nhiên cây tiêu nó tự nhiên nó đổ xuống. Một cái nọc tiêu và 3 cái thang nó đổ ật về phía con hết. Thì con ngã ngửa ra về này, mà đằng trên đầu con là có 10 cái chậu hoa. Ông chủ ông bảo lạy Chúa, nếu mà tôi mà không rời mấy cái chậu hoa ra là hôm nay là cô chết tươi rồi, là con chấn thương con chết. Nhưng mà có Chúa đỡ con. Thưa cha, gãy, con gãy xương rồi là người ta đưa con đi đến lên bệnh viện thì bác sĩ bó tay, không mổ được mà cũng không bó được, tại vì cái xương nằm trong vùng kín. Cái bác sĩ bảo thôi đưa về. Con chỉ biết bám vào lòng thương xót Chúa. Con nằm 10 ngày, con ngồi trên cái ghế nhỏ nhỏ ấy, con lết, con cứ vậy con lấy chân con đẩy, con lết lết ra bàn thờ. Nhà con có bàn thờ có một ảnh lòng thương xót Chúa. Con cầu nguyện lòng thương xót Chúa được một tuần. Thế con bảo lạy Chúa, xin Chúa biến đổi con. Hôm nay bài phúc âm thì Chúa cũng nói là lời Chúa, thì xin Chúa biến đổi con, xin Chúa chữa lành con. Con vừa cầu nguyện xong là con đứng thoát nên con đi. Con bảo lạy Chúa tôi, con ơi mẹ đi được rồi. Con mừng quá, con cảm ơn Chúa. Con xin nói với cộng đoàn là bây giờ mình muốn đến với Chúa thì Chúa biến đổi gì con? Biến đổi đời con, Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, lạy Chúa, con là Maria Hoàng Thị Tranh, tin tưởng nơi Chúa, phó thác tất cả. Con là Maria tin tưởng tất cả, đức mến tin tưởng tất cả. Vậy con là Maria cũng tin tưởng tất cả. Xin thưa kính thưa cha và cộng đoàn, con xin hết ạ.
Thưa anh chị em, lời chứng thật là rõ ràng chứ phải không? Một người ngồi trên xe lăn từ Long Khánh đến đây mà mạnh dạn, không phải đứng lên mà ngồi mà làm chứng rằng Chúa đã đỡ nâng con, Chúa đã gìn giữ con, cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để những ngày giờ mà con ngồi trên xe lăn vẫn có Chúa luôn ở bên con nha.
Dạ thưa cha, bây giờ con nghe mà ngày nào mà con không nghe cha giảng là con không chịu được, con nghiền lắm rồi. Ngày nào con không nghe là cha giảng là cỡ nào con cũng phải nghe. Bận thì con nghe đêm, mà rảnh thì con nghe ban ngày. Ngày nào con không nghe là con không chịu được, ngày nào con cũng nghe. Con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, ngày nào không nghe lời Chúa là không chịu được. Ước gì mỗi người chúng ta cũng đều có được cái cảm nhận đó. Ngày nào không nghe lời Chúa là không chịu được. Trên cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót là cái gối đầu giường để anh chị em mình lúc nào cũng có lời của Chúa, vì chính Đức Giêsu là Ngài mới xứng đáng nhận cuốn sách ấy và mở ấn niêm phong. Và Ngài đã nhận cuốn sách ấy và bây giờ trao sách ấy, lời hằng sống ấy cho mỗi người chúng ta. Làm sao mà không nghe được thưa anh chị em? Có những người mỏ bìa con trắng, còn cải lương trắng, còn Vân Sơn trắng, còn Paris by night, trắng còn cái gì cả, chỉ còn mỗi bài giảng lòng Chúa thương xót thôi. Bỏ hết vợ chồng con bây giờ chẳng còn phải tha thiết gì qua BBC hay là bất cứ cái gì khác, mà chỉ còn nghe. Có những đúng nhiều chị ấy nói, nhiều người chia sẻ với tôi, lúc nào mà không nghe là không chịu được, nó bồn chồn khó chịu. Bữa nào mà thấy nó bị trục trặc, phương tiện truyền thông không có là sao giờ này còn chưa có hả cha? Bữa nào trang mạng nó bị hacker tấn công, thưa cha ba ngày nay con đói lắm. Ủa thì bói thì mua cái gì ăn đi, mua không có chỗ nào nó bán cả. Bỏ sao vậy? Vì cái trang web nó đang bị chặn là 3 ngày hôm nay không có để cho chúng con ăn. Thì anh chị em phải như thế đấy. Và như vậy thì làm sao mà Chúa không khóc thương những người mà không đón nhận lời của Chúa được? Người ta đón nhận lời của Chúa, người ta hạnh phúc như vậy đấy. Người ta ngồi trên xe lăn mà vẫn biến đổi đời con, Chúa ơi, khi con nghe lời của Chúa. Chẳng than, chẳng trách, chẳng hận, chẳng giận, chẳng buồn gì cả, mà chỉ biết tạ ơn Chúa. Mà nếu mà Chúa không cứu chị ấy thì bây giờ chị đâu còn ngồi đây mạnh dạn đây làm chứng như vậy đấy thưa anh chị em. Nhận ra cái té ấy, cái ngã ấy là ngày giờ Chúa viếng thăm. Còn con bế đứa bé này lên để con chia sẻ coi ngày giờ Chúa viếng thăm như thế nào.
Chào cha và cộng đoàn, con là Trương Thị Nghi, giáo xứ Cẩm Đường. Và thứ ba vừa rồi là cháu con đây bị mất tích, đang chơi với con là lúc 3:15 thì ông ngoại đi về thì ba gần 3:30 thì không thấy cháu. Cái rồi con mới hô hào hàng xóm là cháu bị mất tích, nhưng mà ở gần nhà con thì lại có cái hồ lớn lắm, thì con nghĩ là chắc cháu nó rớt xuống hồ. Thế thì con hô hào bà con là anh em giờ xuống lặn giùm con. Cái con chạy xuống nhà chị dưới hàng xóm á, con bảo chị ơi, chị khấn lòng thương xót giùm em đi, chứ bây giờ thằng cu nhà em mất tích rồi mà bây giờ người ta đang mò thì chưa có thấy cháu. Cái con bao nhiêu người hàng xóm con hôm nay cũng đi đông lắm, nhắn tin cho cha hết, chị này nhắn đến chị kia nhắn không có được, hay đến đứa em dâu của con nó cũng nhắn mà cha không có bắt được máy, cái sau rồi thì nó gọi điện làm sao mà cha nghe được liền. Cái cha nó mới nói là cha ơi, bây giờ con có đứa cháu bị mất tích thì cha khấn giùm con để cho cháu gặp cháu. Cái cha mới nói với em dâu con là ừ chị cứ yên tâm đi, tôi khấn cho chị là ngày mai cháu chị nó về. Lạy Chúa, tôi cả một đêm con cháu nó mất từ 3 giờ chiều mà công an các thứ người ta lặn, rồi người ta mướn cả thợ lặn ở Vũng Tàu về người ta lặn cho để kiếm cháu mà không có thấy. Cái đến sáng thì ông nó gọi là ông trẻ thì cũng lặn mò cháu ở dưới ao á, mà cho đến sáng thì ông mới đi vào dãy, ông bảo là thôi em vào đây em phụ chị coi cháu có ở dưới hồ cháu nổi lên không thì em vớt hồ. Thế nhưng mà lên ngồi đợi thì 6:15 thì nó nói là thôi chạy, em chạy vào dãy nhà em một tí em chở phân về cho vợ em nó bỏ hồ hoa. Thì trong khi đấy thì dãy của ông là phải đi qua cái khu rừng tràm ấy là 6-7 bố tràm, rồi cách cái dãy một tí là có một cái suối cả lớn lắm cha. Cái ông nó đi vào thì chưa thấy gì, cái lúc ông quay ra thì ông thấy có một đứa bé nó cứ lướt khướt nó đi ở cái đường á, thì ông mới bảo là không biết con cái nhà ai mà nó đi thế kia, thì ông không có nhận được, thì nó mới nghe thấy tiếng xe của ông nó, thì nó mới mén vào trong cái lùm cỏ, thì chẳng may cháu nó ngã trong lùm cỏ. Cái giờ ông mới vừa đi đến tới nơi thì ông chưa có nhận được cháu vì thấy nó ngã đâu có biết là con nhà ai. Cái đến lúc vừa đi đến đấy nó nghe thấy tiếng xe nó lồm cồm nó bỏ ra, thì nó thấy ông nhà nó gọi ông Đạt ơi cứu con. Lạy Chúa, tôi ông giật mình, ông hoảng hồn lên, ông run hết cả người, ông bảo là giận cả tóc gáy lên, làm sao mà mình mò nó cả đêm ở dưới ao mà bây giờ không biết nó là người hay là ma mà nó lại gọi mình thế này, nó nhỏ thế này thôi cha, mà nó con gọi ông cho ai cứu con gọi cho cha ha chăng.
Cứu con
đó, Lạy Chúa tôi
nó lại gọi cho chồng thôi.
Con nói lại, con nói lại cho cha và
cùng đoàn
nghe bà vỗ tay con đấy. Con nói ai cứu con?
Ông là cứu con.
Chúa tôi. Hương xót bao nhiêu người hàng xóm quỳ trước nhà bàn thờ nhà con khấn. Rồi cha giáo xứ con là cha cũng tên Long, con cũng xin lễ rồi cha khấn cả vào nhà thờ, cả vào giáo xứ khấn giùm con. Mà sáng ngày hôm sau lại Chúa từ 3:30 đêm mà 3:30 chiều mà đến 7:00 sáng mới thấy cháu ở trong rừng tràm á cha. Ê, Chúa tôi, không có ơn Chúa thì làm sao mà cứu cấu giờ này còn ở đây à cha. Con cứ nói với mấy chị hàng xóm là ngày hôm nay mà tôi không kiếm thấy cháu tôi thì tôi cũng chết, chứ tôi không thể nào mà tôi sống nổi. Vì lạy Chúa tôi, cháu tôi thế này mà bây giờ đêm hôm như thế này không biết nó ở đâu. Mà con cứ nghĩ một lòng là nếu mà người ta bắt cóc á thì từ 3:00 chiều đến sáng thì người ta phải đưa đi tới đâu rồi. Mà hai nữa mà cháu nó có dưới hồ nữa thì con đau lòng quá. Con chỉ cho biết trông cậy vào Chúa thôi. Con cứ nhờ mấy chị hàng xóm là khấn giùm em, chứ giờ này là em thua rồi, em không tài nào mà em cầm lòng cầm trí em khấn được. Thế là cả vào xóm người ta quỳ trước bàn thờ nhà con, người ta khấn cho con thì được Chúa nhậm lời và cha cầu nguyện cho con nữa. Thế là Chúa nhậm lời con thì con rất là tạ ơn Chúa và tạ ơn cha anh.
Bé tên gì?
Thưa cha, con tên là Trần Hoàng Thái.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, trên 2 tuổi rưỡi.
Cháu ngoại?
Dạ, anh cháu ngoại.
Rồi, Thái, đây, bé Thái 2 tuổi rưỡi đã được Chúa cứu. Đây, cho mọi người coi. Ai cứu con?
Ôi là cứu con.
Chơi thì con hỏi là có phải ông này cho con uống sữa không, vì tối cháu về cháu nói là tối ông cho con uống sữa nhưng mà ông không có cho con sờ bú. Hay sáng ông Đạt vô con hỏi hết phải ông này cho con uống sữa nữa mà không, ông Đạt cứu con mà sao bà nói cho con uống sữa.
Ơi, nói lần nữa, ai cứu con?
Ông là cứu con.
Rồi, tặng cho bé cái máy nha, về cho ông ngoại cứu con. Rồi, cho ông ngoại cứu con cái máy 500 bài giảng, ông ngoại cứu con. Rồi bé. Ông ngoại cứu con. Rồi thưa anh chị em, đây là một đứa bé thứ hai. Chúng ta đã nhận ra ngày giờ Chúa viếng thăm qua một đứa bé. Cứ ông ngoại cứu con, chúng ta thấy Nếu mà không có Chúa gìn giữ, làm sao mà đứa bé 2 tuổi rưỡi đó nó có thể sống sót mà ngày hôm nay lên đây mà chỉ 4 chữ ông ngoại cứu con mà thôi. Ngày giờ Chúa viếng thăm qua nhiều cách khác nhau, qua những cái dấu chỉ đó, anh chị em phải thấy rằng là lời cầu nguyện, lòng tín thác, quyền năng của lòng thương xót Chúa như thế nào, thưa anh chị em. Rồi, bây giờ chúng ta thinh lặng nha. Lắng nghe, lắng nghe. Ngày giờ Chúa viếng thăm.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Bích Ngọc. Con kính chào cha và cộng đoàn. Hôm nay con tới chia sẻ, cô Chúa đã nhận lời con. Thưa cha, thưa cha, là con lúc hai vợ chồng con cưới nhau á, xong đi khám bác sĩ nói là bị hiếm muộn, nếu mà muốn có con á phải thụ tinh nhân tạo, mà tụi con không có tiền cho nên tụi con chỉ biết cầu xin thôi. Cái hồi tháng 4 năm 2014 á, con đang đi làm, cái con nghe có cha Long về ở dưới ngay nhà hợp ngay Long Thành, chợ Long Thành, cái con xin về, cái con về con gặp cha, cái con ngồi con đi lễ xong con chờ cha xong hết rồi con mới nói với cha. Cái cha đặt tay lên đầu con, cha nói là con chỉ yên tâm đi về đi, đừng buồn nữa. Cái cuối tháng tư đó là con thử que lên là lên được 2 gạch. Cái con mừng lắm. Cái tới
cái gì con làm cái gì mấy gạch, cái gì gạch gạch cái gì?
Dạ hồi tháng tư á, con gặp cha đầu tháng tư. Ừ. Cái xong con xin cha, cái tới cuối tháng tư á là con thử que lên được 2 gạch, gia đình con ai cũng mừng hết á. Cái tới lúc sắp
tao chả biết gì mà mừng.
tại vì có tới em bé.
Rồi có em bé rồi, rồi có gạch rồi có em bé. À, cứ có gạch rồi có em bé rồi, hiểu rồi. Chứ cứ nói que với gạch thì nó cầu nguyện có em bé mà nó cứ bảo tạ ơn Chúa vì có que có gạch là thế nào. Chả hiểu gì cả. Rồi bây giờ ai mà cầu nguyện là cứ khoe là có que có gạch là tôi biết là có em bé rồi. Nếu có nhiều người cầu nguyện xong mà cứ bảo cha hay con có que có gạch rồi, tôi bảo mày cầu nguyện mày con cầu nguyện là xin em bé mà chưa là cha có cầu nguyện xin que cái gạch đâu, mà mày có que có gạch mày lại tạ ơn Chúa là sao. Rồi hiểu rồi, bây giờ hiểu rồi.
Dạ tới 6 tuần thì con bị động thai, con ra huyết. Cái xong con trên đường con đi lên Từ Vũ khám á, thì con có nhắn tin với cha, con nói với cha cầu nguyện giùm con, chứ bây giờ thai con mà con bị mất thai chắc con chết theo luôn á. Cái cha cũng nhắn tin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì con lên trên Từ Vũ á, bác sĩ đầu tiên nói với con là bỏ thai, thai bị sảy rồi. Còn bác sĩ thứ hai nói là không sao á, tại khám qua 2 bác sĩ lần. Cái bác sĩ kêu cho con về uống thuốc, cái con uống thuốc xong con chỉ biết khóc với Chúa với mẹ thôi, 2 vợ chồng con khóc cầu xin riết. Xong rồi cái con tới tháng thứ ba con đi là em bé vẫn còn. Và con lúc đó con hứa với Chúa là khi mà con của con mà còn sống mà lớn lên á, con cho nó đi tu. Cảm ơn Chúa cho.
Rồi bây giờ thằng bé que gạch đây phải không?
Dạ.
Nó tên là gì, Trần Văn Que hay là Nguyễn Văn Gạch?
Dạ nó tên là Mikael Nguyễn Hoàng Thiên Phúc.
Nó bây giờ được mấy tuổi rồi?
Dạ nó được 23 tháng chưa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là đứa con của lòng thương xót tỷ phúc.
Dạ Nguyễn Hoàng Thiên Phúc.
Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, bé lên Hoàng Thiên Phúc các con. Đây. Đây Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, đứa con của lòng thương xót của những cặp vợ chồng hiếm muộn đến với lòng thương xót của Chúa. Rồi một biến cố thứ hai nữa.
Dạ biến cố hai là nhà con, ba con ở từ đó tới giờ từ nhỏ xíu luôn. Cái người ta tự nhiên, ba con không có sổ đỏ, cái người ta giành giật đất đó, cái chú con thưa, người ta vô giấy tờ ta có đầy đủ hết luôn rồi. Mà giờ con chỉ biết khóc luôn, mỗi cầu xin nhà con ai cũng buồn hết á. Cái con đem cái tựa, cái hình Chúa con xin của cha, Chúa Giêsu, con đem về nhà, con nói nếu mà hả, Chúa mà nhậm lời ba là ba phải treo cái hình lên chứ ba không phải bỏ trong buồn vậy đâu. Chứ ba con cũng bỏ lễ nữa. Bỏ lễ lâu lắm rồi, sự như con không biết sao nữa, giấy tờ người ta coi lại là giấy tờ giả. Cái ba con giờ được làm giấy tờ sổ đỏ xong rồi chị, ba con cũng hờ Chúa rồi đi lễ lại rồi.
Vỗ tay coi, vỗ tay.
Dạ đi.
Dạ,
con dạ đi. Dạ. Khoanh tay lại. Chúng ta lại dạ.
Dạ. Hallelujah. Rồi, khoanh tay cúi đầu.
Dạ, dạ. Dạ.
Thưa anh chị em, đây là ngày giờ của Chúa viếng thăm một cặp vợ chồng hiếm muộn có được bé Hoàng Phúc đang ở giữa chúng ta. Và ơn lớn hơn nữa đó là người bố được quay trở về, cũng qua cái chuyện tranh giành đất đai rồi đã thắng được vụ kiện nhờ đất của mình là chính thức. Nhưng mà cái điều đó quan trọng hơn cả là qua cái biến cố đó, ông đã quay trở về và đem tấm ảnh lòng Chúa thương xót không cất giấu nữa mà trưng bày công khai. Đấy mới là cái ngày giờ mà Chúa viếng thăm để lòng thương xót Chúa, tấm ảnh lòng thương xót Chúa được tôn vinh ở khắp mọi nhà. Ba con có nghe mấy năm trăm bài giảng chưa? Cha gửi cho ba con nha. Rồi Hoàng Phúc cầm về cho ông nội nha. Nha. Ồ bây giờ nó mới dạ. Mà có đồ nó mới dạ, không có đồ nó không dạ. Rồi con về nha. Thưa anh chị em, mỗi ngày Chúa lại cho chúng ta thấy cái cách thức mà Chúa viếng thăm tại dấu điểm tin mừng này qua những chứng nhân. Nó lạ lắm thưa anh chị em, không có bài bản, không có sắp đặt, không có chương trình, không có phương án, không có dự tính gì cả. Cứ đúng ngày, đúng giờ, đúng thời, đúng buổi, Chúa gửi ai đến thì người ấy đến, Chúa bảo ai lên thì người ấy lên, Chúa bảo ai nói gì thì người ấy nói. Chúng ta không biết được đâu thưa anh chị em. Có những lúc cười, có những lúc khóc, có những lúc mà cười ra nước mắt được. Anh chị em thấy không? Nếu mà mình tỉnh thức thì mới nhận ra rằng đó là ngày giờ mà Chúa viếng thăm mỗi người, ngày giờ Chúa viếng thăm giáo điểm tin mừng này. Mà nếu ở anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, từ tôi đến các sơ, các thầy, các anh em trong ban phục vụ, ban trật tự, ca đoàn, giáo lý viên và ngay cả các em thiếu nhi nữa, mà không nhận ra rằng Chúa đang đến viếng thăm giáo điểm tin mừng này, không nhận ra tại địa phương này Chúa đang viếng thăm, thì sẽ có một lúc không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chúa sẽ cất hết tất cả cái ân huệ đó đi, vì người ta không mở lòng ra đón nhận ân huệ. Tại đâu mà không mở lòng ra đón nhận ân huệ thì Chúa bảo đất ở bụi chân cũng phủi trả lại nó, cái thành phố không đón nhận Chúa. Và ta thấy sự công thẳng của Chúa, cái ngày giờ mà Chúa ra tay không có một ai có thể thoát được đâu. Đừng có lờn mặt, đừng có giỡn mặt, đừng có coi thường, đừng có lạm dụng lòng thương xót của Chúa, không có đâu. Chúa đã phải khóc thương thì biết là thế nào rồi. Và ngày hôm nay Chúa cũng đang khóc thương nhân loại này, vì nhân loại này đã không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Năm thánh lòng thương xót Chúa kết thúc không có nghĩa là hết lòng thương xót, không còn lòng thương xót Chúa nữa. Đừng có ai ngu nghê mà hiểu như vậy. Khai mạc rất là long trọng, rồi kết thúc cũng rất là long trọng. Để làm gì thưa anh chị em? Để nhắc nhở mình rằng ngày giờ Chúa viếng thăm một năm thánh lòng thương xót đấy, nhắc nhở mình rằng ngày giờ Chúa viếng thăm nguyên một năm thánh lòng thương xót đấy mà không quay trở lại, mà không sám hối, thì sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Khép lại chỉ là một cách thức để nhắc nhở mình thôi, một cái nghi thức khép lại để nhắc nhở mình rằng ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm để cho ban ơn đặc biệt đã hết. Nếu mà mình không quay trở về thì giờ của sự công thẳng sẽ đến đấy. Còn lòng thương xót thì muôn đời tồn tại, vì Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn chỉ là một mà thôi. Không phải là bế mạc năm thánh lòng thương xót rồi thì coi như là mình không còn phải đọc kinh lòng thương xót nữa, không còn phải tôn sùng lòng thương xót Chúa nữa, không còn phải thực hành lòng thương xót Chúa nữa. Chờ coi sang năm tới là năm gì mình lại mùa nào thức nấy. Có phải như vậy không? Không. Năm thánh lòng thương xót, cái mốc thời gian là kết thúc để cho mình nhắc nhớ rằng
lòng thương xót của Chúa muốn đời tồn tại, để nhắc nhớ rằng thời buổi mà Chúa dành đặc biệt cho mình năm thánh ngoại thường đã hết rồi. Mà nếu mình vẫn cứ tiếp tục chơ ra, nếu mình vẫn cứ tiếp tục lì ra đó, nếu mình vẫn cứ tiếp tục như nước đổ lá khoai, thì giờ của sự công thẳng sẽ đến và không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Đấy, ý nghĩa của nó là như thế. Cho nên mỗi một người thấy rằng năm thánh lòng thương xót Chúa đã kết thúc, thì mình phải biết rằng phải khởi đầu cho một cuộc sống mới. Nguyên một năm thánh lòng thương xót, chúng tôi đã cầu nguyện, chúng tôi đã học hỏi, chúng tôi đã tìm hiểu về lòng thương xót Chúa, chúng tôi đã thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào, kiểm điểm lại đi. Chứ không phải chỉ là những nghi thức rầm rộ, chiêng trống kèn, rồi rước sách linh đình, rồi đồng tế thật nhiều, rồi cỗ bàn, rồi liên hoan bế mạc năm thánh, vậy là xong. Sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về cái điều đó. Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn rằng mỗi một người kiểm điểm lại, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ, mỗi người kiểm điểm lại coi năm thánh lòng thương xót đã kết thúc thì cái gì còn đọng lại trong tôi, và tôi đã được biến đổi như thế nào trong năm thánh lòng thương xót. Như là cái lời người chị em ngồi xe lăn mà hát rằng là biến đổi đời con, Chúa ơi biến đổi đời con. Mình phải cảm nhận được rằng là năm thánh ấy Chúa đã biến đổi đời tôi cái gì. Tôi đã được cảm nhận lòng thương xót Chúa ra sao. Gia đình của tôi, cộng đoàn của tôi, giáo xứ của tôi, giáo hội của tôi và cả thế giới này đã được biến đổi như thế nào qua một năm thánh lòng thương xót. Và tôi đã làm gì để cho có được cái sự biến đổi ấy. Cái sự biến đổi của cả thế giới nó phải bắt đầu từ mỗi một cá nhân, từ mỗi một người. Chứ không, thế giới này không thể biến đổi được, giáo hội không thể biến đổi được, xã hội không thể biến đổi được, nếu mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ không có sự biến đổi thực sự. Biến đổi là biến đổi từ bên trong con người của mình, từ cách suy nghĩ, từ lời ăn tiếng nói, từ cách sống của mình, là thấm đượm lòng thương xót, cảm nhận lòng thương xót và lúc nào cũng sống trong lòng thương xót. Cách thức sống của mình biểu hiện lòng thương xót của Chúa. Không phải là mình hạ cái biểu ngữ này, hạ cái biểu ngữ logo này, hạ cái tấm hình này xuống hết năm này rồi chờ coi cái logo mới lại treo lên, rồi lại liên hoan, lại mừng công, lại kèn trống linh đình, rồi treo đóng bụi hết một năm lại hạ xuống đeo cái mới lên. Cứ bụi, cứ màng nhện, cứ răng đầy hết, tâm hồn mình không có gì biến đổi. Thì có 10 năm thánh cũng vậy, có 1000 năm thánh cũng thế mà thôi. Và lúc đó thì Chúa phải khóc thương vì hỡi Jerusalem, hỡi Trần Đình Long, hỡi giáo điểm tin mừng, hỡi ông A bà B, là ngươi đã không nhận ra ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm ngươi. Tại sao ngươi không nhận ra đây là giờ của lòng thương xót? Tại sao ngươi không nhận ra đây là lúc ơn cứu độ tôn trào? Tại sao ngươi không nhận ra đây là nơi ta đã chọn để thi ân giáng phúc mà ngươi cứ chơ ra như vậy? Hỡi Trần Đình Long, hỡi giáo điểm tin mừng, hỡi những con người đến đây, hỡi những người đang nghe đây. Ôi, lạy Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con đã không nhận ra, không tỉnh thức để đón nhận cách thức mà Chúa viếng thăm con, không nhận ra thời buổi mà Chúa đến viếng thăm mỗi một người chúng con. Năm thánh đã qua đi, bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu công sức chúng con đã đổ ra để làm gì nếu lòng chúng con không được biến đổi, không được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa và biết xót thương nhau. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn một hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa.
lòng tin thác của mỗi chúng con.